Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Robot Building for Dummies của Roger Arick là sách nhập môn thực hành về chế tạo robot cá nhân hướng đến người chưa có nền tảng sâu về điện tử, cơ khí hay lập trình. Roger Arick là kỹ sư có kinh nghiệm trực tiếp trong thiết kế robot giáo dục, hệ điều khiển động cơ bước và cơ cấu chuyển động nhiều trục. Vì vậy, định hướng của sách không phải là trình bày robot học như một ngành nghiên cứu hàn lâm, mà là giúp người đọc hiểu cách một robot đơn giản được hình thành từ các bộ phận vật lý và các quyết định thiết kế liên kết với nhau. Nội dung được biết đến của sách bao gồm chuẩn bị không gian làm việc, lắp ráp cơ khí, làm quen với cảm biến, điều khiển và lập trình các chức năng cơ bản. Theo tinh thần dòng For Dummies, sách ưu tiên giải thích dễ tiếp cận, ví dụ thực hành và cảnh báo những khó khăn thường gặp. Giá trị chính của cuốn sách nằm ở việc biến khái niệm robot từ một cỗ máy phức tạp thành một dự án có thể quan sát, lắp ghép, kiểm tra và cải tiến từng bước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ một robot đơn giản thay vì cố mô phỏng robot công nghiệp. Cuốn sách định vị việc chế tạo robot như một quá trình học qua dự án phù hợp với người mới hơn là một khóa học toàn diện về kỹ thuật robot. Cách tiếp cận này quan trọng vì robot là hệ thống kết hợp nhiều lĩnh vực. Nếu người học cố tiếp cận, đồng thời thuật toán phức tạp, cơ cấu chính xác, điện tử chuyên sâu và trí tuệ nhân tạo, họ rất dễ mất phương hướng trước khi tạo ra được bất kỳ chuyển động nào. Thay vào đó, một robot cơ bản cho phép tách vấn đề thành các phần có thể quản lý. Người đọc có thể bắt đầu từ khung và cơ cấu chuyển động, sau đó bổ sung nguồn điện, động cơ, mạch điều khiển, cảm biến và logic hoạt động. Mỗi phần đều tạo ra một kết quả có thể kiểm chứng, chẳng hạn bánh xe quay, tín hiệu cảm biến thay đổi hoặc robot phản ứng trước vật cản. Sự phân tầng này cũng cho thấy robot không phải là một món đồ hoàn chỉnh được lắp từ các linh kiện rời rạc. Nó là một hệ thống, trong đó một lựa chọn cơ khí có thể làm tăng tải cho động cơ, một thay đổi ở nguồn có thể ảnh hưởng mạch điều khiển, và cảm biến chỉ hữu ích khi chương trình có cách xử lý tín hiệu của nó. Cuốn sách vì thế tập trung xây nền tảng tư duy chế tạo thay vì hứa hẹn một lộ trình tắt đến các robot hiện đại có tính tự chủ cao. Thứ hai, không gian làm việc và an toàn là một phần của kỹ năng chế tạo. Một nét thực dụng của Robot Building for Dummies là sự chú ý đến việc chuẩn bị môi trường làm việc, chứ không chỉ nói về các thành phần của robot. Với người mới, nhiều lỗi tưởng như thuộc về thiết kế thực ra xuất phát từ bàn làm việc, thiếu tổ chức, dụng cụ không phù hợp, kết nối tạm bợ hoặc quy trình kiểm tra không rõ ràng. Khi chế tạo robot, người học thường phải thao tác với chi tiết cơ khí, dây điện, nguồn cấp, dụng cụ cắt hoặc hàn và các bộ phận chuyển động. Vì thế, tổ chức linh kiện, nhận biết đầu nối, giữ khu vực thao tác gọn gàng và kiểm tra trước khi cấp điện đều có ý nghĩa trực tiếp đối với độ an toàn lẫn khả năng tìm lỗi. Chủ đề này cũng dạy một nguyên tắc kỹ thuật rộng hơn. Một dự án tốt không chỉ được đánh giá ở khoảnh khắc nó hoạt động, mà còn ở mức độ người làm có thể lặp lại, sửa chữa và mở rộng nó. Nếu dây dẫn không được đánh dấu, bộ phận không được cố định hay thay đổi được thực hiện hàng loạt mà không thử từng bước, việc chẩn đoán lỗi sẽ trở nên khó khăn. Do đó, phần chuẩn bị giúp người đọc hình thành thói quen làm việc có phương pháp. Đây là nền tảng hữu ích cho các dự án điện tử và cơ khí tiếp theo, ngay cả khi họ không tiếp tục theo đuổi robot học. Thứ ba, cơ khí, động cơ và nguồn điện quyết định robot có thể di chuyển thật hay không. Robot di động chỉ có ý nghĩa khi cấu trúc vật lý và hệ chuyển động của nó phù hợp với nhiệm vụ dự kiến. Sách giới thiệu việc lắp ghép các bộ phận cơ khí như một bước cốt lõi, bởi phần mềm hoặc mạch điều khiển không thể bù hoàn toàn cho một khung robot mất cân bằng, bánh xe ma sát kém hay cơ cấu bị kẹt. Người đọc cần hiểu ở mức cơ bản rằng động cơ tạo chuyển động, nhưng khung, bánh xe và cách phân bố tải quyết định chuyển động đó có được chuyển thành khả năng đi thẳng, rẽ hay vượt bề mặt không bằng phẳng hay không. Kinh nghiệm của Arick trong hệ điều khiển động cơ và cơ cấu tuyến tính làm cho trọng tâm thực hành này phù hợp với bối cảnh của cuốn sách. Một điểm quan trọng là mối liên hệ giữa tải cơ học và điện năng. Động cơ cần dòng điện, còn nguồn điện phải đáp ứng nhu cầu đó một cách ổn định. Khi robot mang nặng hơn hoặc ma sát tăng, động cơ có thể cần nhiều năng lượng hơn, từ đó làm ảnh hưởng thời gian hoạt động và độ tin cậy của hệ thống. Việc xem cơ khí, động cơ và nguồn như một khối liên quan giúp người mới tránh suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần gắn động cơ vào khung là robot sẽ vận hành. Đây cũng là cơ sở để họ biết vì sao việc thử nghiệm thực tế và điều chỉnh thiết kế là cần thiết. Thứ tư, cảm biến biến chuyển động cơ học thành hành vi có phản hồi. Một robot khác với một thiết bị chuyển động đơn thuần ở khả năng nhận tín hiệu từ môi trường và thay đổi hành động dựa trên tín hiệu đó. Robot Building for Dummies được giới thiệu là có đề cập đến cảm biến, điều khiển và logic cơ bản, tức là đưa người đọc đến nguyên lý phản hồi trong robot học. Cảm biến có thể được hiểu như đầu vào của hệ thống. Nó cung cấp dữ liệu về một điều kiện bên ngoài hoặc trạng thái cần theo dõi. Tuy nhiên, việc gắn cảm biến không tự tạo ra tính thông minh. Tín hiệu cảm biến cần được mạch hoặc chương trình đọc diễn giải theo một ngưỡng hay điều kiện, rồi chuyển thành lệnh điều khiển cho động cơ hoặc bộ phận chấp hành. Chuỗi cảm nhận, quyết định hành động này là cấu trúc nền tảng của nhiều robot tự hành đơn giản. Giá trị học tập của chủ đề nằm ở chỗ người đọc nhìn thấy rõ giới hạn của từng thành phần. Cảm biến có thể nhiễu hoặc cho kết quả không ổn định. Điều kiện ngưỡng đặt quá nhạy có thể khiến robot phản ứng liên tục, còn đặt quá thô có thể khiến nó bỏ qua tín hiệu quan trọng. Vì vậy, hành vi robot thường cần được tinh chỉnh qua quan sát và thử nghiệm, không chỉ bằng lý thuyết. Cách giải thích thực hành này giúp người mới hiểu phản hồi như một quan hệ giữa thế giới vật lý, tín hiệu điện và hành động cơ học. Cuối cùng, lập trình chức năng cơ bản nhằm phối hợp toàn bộ hệ thống robot trong phạm vi nhập môn, lập trình trong cuốn sách nên được hiểu trước hết là cách mô tả hành vi rõ ràng cho robot, thay vì theo đuổi các kỹ thuật phần mềm phức tạp. Một chương trình cơ bản thường phải trả lời các câu hỏi rất cụ thể. Robot sẽ làm gì khi khởi động? Nó nhận dữ liệu nào từ cảm biến? Trong điều kiện nào nó dừng, đổi hướng hoặc tiếp tục chuyển động? Và các lệnh này được gửi đến phần điều khiển động cơ theo trình tự ra sao? Cách nhìn đó làm rõ vai trò của mã lệnh, lập trình không đứng tách biệt với phần cứng, mà là lớp phối hợp giữa dữ liệu đầu vào và hành động đầu ra. Nếu dây nối sai, nguồn không ổn định hoặc động cơ bị kẹt, chương trình đúng cũng không tạo ra kết quả mong muốn. Ngược lại, một robot lắp ráp chắc chắn vẫn thiếu tính phản hồi nếu không có logic điều khiển phù hợp. Chủ đề lập trình cơ bản cũng rèn luyện phương pháp chia nhỏ vấn đề. Thay vì viết một chuỗi lệnh dài rồi hy vọng robot hoạt động, người làm cần kiểm tra từng chức năng như đọc tín hiệu, điều khiển một động cơ hay phản ứng với một điều kiện. Sau đó mới ghép chúng thành hành vi hoàn chỉnh. Đây là một kỹ năng có thể chuyển sang nhiều lĩnh vực nhúng và tự động hóa bởi nó đặt trọng tâm vào việc quan sát lỗi, sửa từng phần và xác nhận kết quả bằng thử nghiệm. Kết luận, Robot Building for Dummies phù hợp nhất với học sinh, người tự học, phụ huynh hỗ trợ dự án kỹ thuật tại nhà và những người yêu thích điện tử, muốn lần đầu tự tạo một robot đơn giản. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả đã từng biết sơ qua về linh kiện nhưng chưa hiểu chúng kết hợp thành một hệ thống chuyển động có phản hồi như thế nào. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc biến người đọc thành kỹ sư robot chuyên nghiệp, mà ở việc cung cấp một lộ trình dễ theo dõi để biến kiến thức rời rạc về cơ khí, động cơ, nguồn điện cảm biến và lập trình thành một dự án cụ thể. Qua quá trình đó, người đọc có thể hình thành thói quen chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra từng mô đun, nhận diện quan hệ giữa lỗi phần cứng và lỗi logic, rồi cải tiến thiết kế dựa trên quan sát. So với những sách robot học nặng về toán học, thuật toán định vị hoặc trí tuệ nhân tạo, cuốn này nổi bật nhờ điểm xuất phát gần với bàn làm việc của người mới. So với các hướng dẫn chỉ tập trung vào một bộ kit hay một nền tảng lập trình, cách tiếp cận của sách có tính nền tảng hơn, vì nhấn mạnh các khối cấu thành chung của robot. Dù công nghệ linh kiện và nền tảng hiện nay đã thay đổi tư duy hệ thống, kỹ năng lắp ráp và nguyên lý phản hồi mà sách giới thiệu vẫn có giá trị như bước khởi đầu thực tế cho việc học robot học. Nếu bạn muốn ủng hộ Roger Aric, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!